Chương 3. Học tập phải có lý tưởng cao cả. Học cho chính chúng ta. 1. Ấp ủ lý tưởng học tập là con đường ngắn nhất đi tới thành công. Sống trên đời không thể không có ước mơ. Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều do có ước mơ mà thành. Không có ước mơ thì không có hy vọng. Không có hy vọng thì sẽ không có thành công. Cuộc sống cũng sẽ không có đam mê. Ước mơ ở đây chính là lý tưởng. Có lý tưởng thì học tập là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Chúng ta có lẽ đều biết tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates chưa tốt nghiệp đại học đã bỏ giờ ra ngoài lập nghiệp. Nhưng rất ít người biết rằng Bill Gates là người đọc sách rất nhiều, thậm chí ngay lúc ông mới 9 tuổi đã đọc gần hết bộ Bách Khoa Toàn Thư. Và trong hơn mấy chục năm làm việc trong chuyên ngành máy tính, các loại sách báo, tài liệu ông từng đọc có thể nói là không đếm xuể. Học tập là con đường tốt nhất để một người có thể thành tài. Chúng ta hãy cùng nhìn lại câu chuyện của nhà khoa học Einstein. Đầu năm 1895, đất trời vào xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Còn Einstein, trong lòng nặng trĩu, cảnh đẹp trước mắt dường như không làm ông hứng thú chút nào. Lúc ấy, ông đã 16 tuổi, mà theo quy định thì nam thanh niên phải rời nước Đức trước 17 tuổi mới không phải trở về đi lính. Einstein đột nhiên ý thức được rằng mình nhất định phải rời nước Đức. Nhưng ông còn chưa tốt nghiệp trung học. Nếu bỏ học giữa chừng không lấy được bằng, tốt nghiệp thì sẽ làm sao đây? Vốn là người hiền và đơn giản, trong tình huống cấp bách, ông liền nảy ra một ý tưởng tự mình cho là rất hay. Đó là nhờ thầy dạy toán viết cho tờ giấy chứng nhận rằng ông có thành tích toán vượt bậc, đã sớm đạt đến trình độ đại học. Ông còn nhờ một bác sĩ quen khiến cho cái giấy chứng nhận bệnh lý bị suy nhược thần kinh, cần phải về nhà tĩnh dưỡng. Einstein tưởng có được hai tờ giấy chứng nhận là có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Ai ngờ, khi ông chưa kịp nộp đơn xin thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên. Vì lý do làm xấu môi trường học tập của lớp, không tuân thủ kỷ luật của trường nên buộc ông thôi học. Einstein đỏ cả mặt, nhưng dù là bất cứ lý do gì, chỉ cần rời khỏi ngôi trường này, ông đều sẵn lòng. Chẳng có tâm trí đâu mà để ý những chuyện khác. Năm ấy, ông rời khỏi Munich, nơi mình đã sống 14 năm, để lên tàu tới Ý. Một ngày mùa xuân năm 1895, đoàn tàu hơi nước dừng tại ga Milan. Chàng thanh niên trẻ dựa đầu vào cửa sổ toa tàu, chợt như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. À, Milan đây rồi, nơi đây có người thân của ta, nơi có tự do mà ta hằng mong ước, có trời xanh, nước biếc, mây trắng bay. Nghĩ bụng, cuối cùng cũng được như mong muốn, thoát khỏi cái lồng sắt nghẹt thở của nước Đức. Bất giác, ông thở dài nhẹ nhõm. Trên suốt chặng đường, Einstein nhìn ngắm cảnh vật ở Ý qua ô cửa sổ toa tàu. Thấy hàng đoàn người quần áo tả tơi như tinh thần phấn chấn. Không biết đang đi đâu, hầu hết trong số họ đều dắt theo một con lừa cõng trên lưng toàn bộ gia tài của họ. Họ đang đi đâu đây? Einstein hiếu kỳ liền hỏi người hành khách ngồi bên. Đi ra nước ngoài tìm kiếm hạnh phúc đấy, người đó trả lời. Thật là buồn cười, Einstein nghĩ bụng. Họ thì ra nước ngoài tìm kiếm hạnh phúc, trong khi mình lại tìm đến đây. Rốt cuộc thì nơi đâu mới thực sự là hạnh phúc? Lúc đó nước Mỹ đang trong thời kỳ phát triển mạnh. Ở đó mênh mông những vùng đất hoang chờ người đến khai khẩn. Công nghiệp phát triển như vũ bão cũng cần một lượng lớn công nhân. Có rất nhiều người ở châu Âu đã tới nước Mỹ vào thời gian này để thực hiện ước mơ của mình. Hạnh phúc không đơn giản như Einstein tưởng tượng. Vừa xuống tàu, đón ông là gương mặt đầy lo lắng của cha. Hóa ra, Einstein không được đi học vì trường Đức ở đây chỉ nhận học sinh dưới 13 tuổi. Mà không có bằng tốt nghiệp trung học thì cũng không vào được đại học. Einstein lúc đó, dẫu sao, vẫn là một cậu bé. Với ông, những nỗi lo lắng đó không bằng niềm hứng thú mà mảnh đất mới này đem lại. Nước Ý thực sự là một nơi khiến người ta say mê. Lịch sử lâu đời, văn hóa phồn vinh, những đền thờ cổ, Roma, những bảo tàng, nhà trưng bày tranh, cung điện và những nông trại đẹp như trong tranh. Con người thì vui vẻ, hiếu khách, cùng cách thoải mái không gò bó, bất kể đang làm việc hay đi chơi, họ đều vui vẻ, tràn đầy cảm xúc. Đến đâu cũng nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát và những giọng ca đầy nhựa sống. Einstein cuối cùng cũng được tự do ở ngoài trường học, đắm mình trong ánh nắng ấm áp và cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Cảm giác tự do về tinh thần khiến Einstein như một quả bóng căng đầy sức sống. Nhưng rồi, cuộc sống không thể cứ mãi như thế. Việc kinh doanh của cha Einstein ngày càng xấu đi. Ông không còn đủ khả năng để cho con trai đi học. Einstein bắt đầu phải có kế hoạch cho tương lai của mình. Ông yêu thích toán học và vật lý, nhưng làm thế nào để vào được đại học lại là cả một vấn đề. Lúc này ông được biết trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich không bắt buộc học sinh phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Tháng 10 năm ấy, ông lên tàu đi Zurich tham gia kỳ thi đầu vào của trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich. Kết quả là ngoài môn toán và vật lý đạt điểm xuất sắc ra, các môn thi khác đều không cao. Ông đành chấp nhận gợi ý của trường, đi bổ túc thêm một số môn trong chương trình trung học ở một thị trấn nhỏ gần đó. Thị trấn có sông, có núi, phong cảnh hữu tình. Trường trung học ở đây cũng rất khác với ở Đức. Họ tôn trọng học sinh, cố gắng mở ra cho học sinh thấy sức hấp dẫn của trí thức và khoa học để trí lực của các em được tự do phát triển, khích lệ khát vọng tìm tòi kiến thức của học sinh. Einstein lần đầu tiên trong đời thấy yêu trường học. Thấy cô rất gần gũi, học sinh được tự do nêu câu hỏi, nghiên cứu vấn đề. Einstein đã thay đổi từ một cậu bé rụt rè, ít nói ở Munich. Giờ đây trở thành một thanh niên có tiếng cười sảng khoái, bước đi vững chãi, tràn đầy nhiệt huyết. Trong bài viết Kế hoạch trong tương lai của tôi, ông đã nhiệt tình bày tỏ khát vọng của mình về tương lai, vẽ ra một bức tranh tươi đẹp. Để thực hiện được ước mơ của mình, Einstein từ một người không chịu học biến thành người chủ động, khát khao tìm tòi kiến thức. Chính sự thay đổi này đã khiến Einstein cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi vẫy vùng trong đại dương kiến thức và cũng từ đó bước vào con đường vĩ đại về phát minh và nghiên cứu khoa học. Cuối cùng, trở thành bậc thầy về nghiên cứu khoa học. Thời đại ngày nay tuy đã khác, nhưng sống có lý tưởng vô cùng quan trọng. Người có lý tưởng, có hoài bão khát vọng, cho dù bạn ở trong trường học hay trong xã hội, cho dù hoàn cảnh sống của bạn có tồi tệ đến đâu, cho dù điều kiện học hành có thiếu thốn đến thế nào, chỉ cần bạn muốn thay đổi chính mình, thì nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình. 2. Hãy để ước mơ dẫn đường cho cuộc đời của chúng ta. Thời thanh thiếu niên là thời kỳ then chốt trong cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ một điều. Chúng ta chính là kiến trúc sư của đời mình. Ước mơ và bức tranh tương lai mà chúng ta vẽ ra hôm nay quyết định hình ảnh của chúng ta trong tương lai. Tiền đồ và vận mệnh trong tương lai lại đều nằm trong tay mỗi chúng ta. Tấm vẽ hôm nay các bạn mua được sẽ quyết định ngày mai bạn sẽ đi đến nơi nào. Cuộc đời giống như con thuyền đi trong đêm. Nếu không có ngọn hải đăng dẫn đường thì sẽ mất phương hướng. Chúng ta từng xem bộ phim Nàng Da Giang Gung. Nhân vật chính trong phim vì sao có thể không ngừng chiến thắng bản thân, chiến thắng hoàn cảnh. Mới 7 tuổi đầu, sao Da Giang Gung có thể vào cung? Mới 8 tuổi, có thể chịu phạt đội chậu nước trên đầu cả đêm để được tham gia thi tuyển. Ở Da Ji Hun, nơi khiến người ta tuyệt vọng như vậy, Da Giang Gung lại được đặng cách chiêu hồi về cung. Nhiều lần bị tước hại bởi gia tộc họ Choi, vì sao Da Giang Gung vẫn giữ vững được tinh thần? Phải cảm ơn mẹ của Da Giang Gung, người mẹ vĩ đại này, trước khi rời khỏi nhân thế, đã trao tặng cho con gái một lý tưởng mạnh mẽ, một món quà vô giá, đó chính là giúp Da Giang Gung gây dựng ước mơ to lớn, trở thành thượng cung tổng quản. Có giấc mơ này, khi những kiếp nạn lần lượt tới, Giang Gung chỉ cần nghĩ tới ước mơ của mình là lại tràn đầy sức mạnh. Ước mơ giúp Giang Gung có được dũng khí để chiến thắng chính mình và chiến thắng mọi hoàn cảnh. Nhưng nhiều người vì thời trẻ không có ước mơ nên cả đời hối tiếc. Có hai anh em nhà kia đi du lịch về đến nhà. Căn hộ của họ nằm ở tầng 80 của tòa nhà. Lại đúng lúc mất điện, họ quyết định leo cầu thang bộ. Trèo đến tầng thứ 20, mệt không chịu nổi, nên hai anh em đành vứt lại ba lô, hành lý. Định rằng khi có điện sẽ đi thang máy xuống lấy. Trèo đến tầng 40, hai anh em cãi nhau xem có nên tiếp tục trèo hay không. Đến khi trèo đến tầng 60, người anh mặt mũi bần thần, người em cũng hoàn toàn đờ đẫn. Đến lúc này rồi, đành tiếp tục leo thôi. Chật vật mãi, cuối cùng cũng tới tầng 80. Đứng trước cửa nhà mới ớ người ra, chìa khóa để ở trong ba lô vứt dưới tầng 20 rồi. Câu chuyện này cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy. Thời tuổi trẻ, tuy còn non nớt, nhưng lại luôn là nơi bắt nguồn những ước mơ. 40 tuổi hiểu đời, từng trải, nhưng lại là nơi chôn vùi những ước mơ. Đến 80 tuổi, sắp rời xa cõi đời, mới ngồi nghiền ngẫm lại, dường như có điều gì đó chưa làm tròn, mới nhận ra bao nhiêu ước mơ đều đã để lại ở những năm tháng thanh xuân tuổi đôi mươi. Có mơ ước mới có thành công, không bao giờ có của từ trên trời rơi xuống, phải tự mình phấn đấu mới giành được thành quả tốt đẹp. Một vài người cho rằng thành công là do may mắn. Họ cả ngày chẳng làm gì, chỉ ngồi đợi thành công tự rơi vào đầu mình. Thực tế, có những người trở thành ngôi sao nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng thực chất, họ có quá trình phấn đấu mà không phải ai cũng biết. Họ đã đổ bao mồ hôi, bao nước mắt trên con đường đi tới thành công. Họ phải bỏ ra công sức gấp nhiều lần người bình thường, ôm ấp ước mơ, nỗ lực lăn lộn hết mình. Bà Condoleezza Rice sinh ra ở khu vực cách ly chủng tộc Birmingham, Alabama. Vì là người da đen nên từ nhỏ đã bị người da trắng kỳ thị. Nhưng bà luôn ghi nhớ câu nói của mẹ. Muốn thay đổi địa vị thấp hèn trong xã hội chỉ có cách làm tốt hơn người khác. Tốt hơn nữa mới có cơ hội. Từ đó, bà ôm ấp một ước mơ, nỗ lực học tập, bởi bà tin rằng chỉ có giáo dục mới giúp mình có kiến thức, giúp mình làm tốt hơn người. Giáo dục không chỉ là cách để bà hoàn thiện bản thân, mà còn là vũ khí bảo vệ danh dự và vượt qua sự tầm thường. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực của bản thân, bà trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Vinh dự trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2004, do tạp chí Forbes bình chọn. Sự thành công của Condoleezza Rice đúng như lời mẹ bà đã nói, chỉ cần có ước mơ và biết phấn đấu vì nó, ta có thể làm nên việc lớn. Hãy để ước mơ làm ánh sáng dẫn đường, mang theo lòng tự tin, trang bị tinh thần nỗ lực chịu khó, đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ và khởi hành trên con đường tìm kiếm sự thành công. Có ước mơ mới có thành công. Hãy nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ. Có quyết tâm mới có chiến thắng. Hãy tin rằng thành công cuối cùng sẽ thuộc về bạn. 3. Bạn chính là kho báu lớn nhất. Diễn giả nổi tiếng người Mỹ Russell Conwell trong cuốn sách Assets of Diamond, tạm dịch Mảnh đất kim cương, có kể câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Ngày xưa, một người Ba Tư sống ở nơi cách sông Ấn không xa, tên là Ali Hafed. Ali là chủ một nông trại rất lớn, có vườn trái cây, ruộng lúa và cả vườn hoa. Ông ta còn cho vay lấy lãi và cảm thấy thỏa mãn vì sự giàu có của mình. Một hôm, có người tăng lữ ghé thăm Ali. Vị tăng lữ này là nhà thông thái đến từ phương Đông. Ông ngồi xuống bên đống lửa và kể cho Ali nghe, thế giới của chúng ta đã hình thành như thế nào. Ông nói, ban đầu thế giới chúng ta chỉ là đám mây, bụi và khí. Vị thần vạn năng chọc một ngón tay vào đó và chậm chậm khuấy, rồi khuấy nhanh dần, cho đến lúc cục khói đó biến thành một quả cầu lửa. Sau đó quả cầu lửa quay tròn, lăn trong không trung. Những chất dung nhan từ quả cầu lửa văng ra, bị làm lạnh rồi nhanh chóng trở thành đá hoa cương, sau đó là đồng, sau nữa là bạc, rồi đến vàng, sau vàng là kim cương. Vị tăng lữ nói, mỗi viên kim cương là sự kết tinh của ánh nắng mặt trời. Cho tới bây giờ, nhìn lại thì quan điểm này cũng đúng về mặt khoa học. Bởi vì kim cương là sự kết tủa của bụi tro đến từ mặt trời. Vị tăng lữ nói với Ali, nếu có một viên kim cương to bằng ngón tay cái thì ông có thể mua lại cả vương quốc này. Nếu có một mỏ kim cương thì dựa vào tài lực của mình, ông có thể cho các con mình ngồi lên ngôi báu. Ali nghe xong câu chuyện về kim cương, biết được giá trị to lớn của nó. Đêm đó, khi đi ngủ, nằm nghĩ, thấy mình đúng là một người nghèo. Thực ra, ông ta chẳng mất đi thứ gì, chỉ vì không cảm thấy thỏa mãn nên cảm thấy mình nghèo túng. Ông ta thầm quyết định, ta phải cần phải có một mỏ kim cương. Đêm đó, ông ta mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ali dựng vị tăng lữ dậy, nói với ông ta, ông làm ơn hãy cho tôi biết có thể tìm thấy kim cương ở đâu. Kim cương? Ông cần kim cương để làm gì? Đương nhiên là vì tôi muốn thật là giàu có. Được thôi, hãy đi tìm kim cương đi. Điều ông cần làm là hãy đi tìm rồi ông sẽ có được chúng. Nhưng tôi không biết là đi tìm ở đâu. Nếu ông tìm thấy một con sông, nước sông chảy qua cát trắng, hai bên là núi cao, ông sẽ tìm thấy kim cương trong số cát trắng kia. Tôi không tin có một dòng sông như vậy. Có chứ, những dòng sông như vậy rất nhiều. Điều ông cần làm là đi tìm chúng, rồi ông sẽ có được kim cương. Ali nói, được, tôi sẽ đi. Thế là Ali bám nông trại, thu gom hết tiền hàng, nhờ hàng xóm chăm sóc gia đình hộ, lên đường, đi tìm kim cương vào một buổi sớm tinh mơ. Tôi nghĩ, chắc ông ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ núi Mặt Trăng. Sau đó ông ta sẽ đến Palestine. Sau đó dịch chuyển dần tới châu Âu. Cuối cùng, không một xu dính túi, áo quần tả tơi, khốn khổ vô cùng. Một hôm, ông ta đứng bên bờ biển ở vịnh Barcelona. Một con sóng lớn ập tới, con người khổ hạnh đáng thương ấy không chống chọi nổi, bèn nhảy vào con sóng đang xô tới, rồi chìm nghỉm trong cơn sóng bạc đầu, không bao giờ đứng lên được nữa. Sau khi Ali chết không lâu, người mua lại nông trại của ông, dắt lạc đà đến vườn hoa, uống nước. Con suối trong khu vườn rất nông. Khi lạc đà nhúng mũi xuống uống nước, người ấy phát hiện trong làn cát trắng dưới đáy nước ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Lần theo làn ánh sáng này, ông ấy đào ra một hòn đá đen, sáng như ánh cầu vồng. Ông ta bèn đem viên đá vào trong nhà, đặt trên giá lò sưởi ở giữa nhà, rồi cũng quên bẵng đi. Vài ngày sau, người tăng lữ ghé qua nông trại, vừa mở cửa phòng khách, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trên kệ lò. Ông ta liền lao tới thốt lên. Đây là kim cương. Có phải Ali đã về rồi không? Đâu có, Ali chưa trở về. Đó cũng không phải là kim cương, chỉ là cục đá mà thôi. Tôi nhặt được ở ngay trong vườn hoa, nhà tôi đấy mà. Nhưng vị tăng nhân nói, tôi biết về kim cương mà. Tôi có thể khẳng định đây chính là kim cương. Sau đó, họ cùng chạy ra vườn, dùng tay vốc cát lên. Trời ạ! Họ phát hiện ra một viên đá quý còn đẹp hơn cả và giá trị hơn rất nhiều. Mỏ kim cương Golconda đã được phát hiện ra như thế đấy. Đây là mỏ kim cương có giá trị lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vượt qua cả mỏ Kimberley. Viên kim cương Olaf trên vương miện của Nga Hoàng, viên kim cương lớn nhất thế giới, cũng được khai thác từ mỏ kim cương này. Xem xong câu chuyện trên, liệu bạn có nghĩ biết đâu chính mình cũng là một mỏ kim cương? Chỉ có điều không chịu bỏ thời gian nhìn rõ. Con người ta thường hết lòng ngưỡng mộ những thứ tốt đẹp của người khác mà quên mất bản thân mình. Có thể mình cũng có những thứ còn tốt hơn cả người ta. 4. Làm một người có chí hướng lớn. Một người trẻ tuổi, kiệt xuất, phải là người có chí hướng lớn, bởi vì mục tiêu theo đuổi của một người càng cao, thì tiềm năng trong con người ấy càng được phát huy một cách tối đa. Tài năng của anh ta sẽ được phát triển càng nhanh. Con người vĩ đại hay nhỏ bé đều quyết định bởi chí hướng và lý tưởng của người ấy. Nghị lực vĩ đại chỉ dành cho mục tiêu vĩ đại. Tác giả nổi tiếng người Mỹ Spencer Johnson cho rằng lý tưởng nếu chân thành và được giữ vững thì nhất định sẽ khơi dậy tiềm năng to lớn trong con người, sẽ giúp ta vượt qua mọi trở ngại, gian khó, đạt được thành công. Lý tưởng là một dạng tưởng tượng, có lý trí căn cứ hiện thực. Là sự theo đuổi của con người đối với bản thân, đối với sự phát triển của xã hội. Lý tưởng cao đẹp tất sẽ sinh ra sức mạnh to lớn. Một người có lý tưởng lớn thường có cả lòng quyết tâm kiên định, lòng tự tin và nghị lực, không dao động, không chùn bước, không mất phương hướng trước khó khăn. Những học sinh có lý tưởng xa rộng thường có động lực mạnh mẽ, tích cực, tự giác, chủ động, ý chí cao, vì thế thường có thành tích xuất sắc. Ngược lại, những học sinh mà không có được định hướng trong tương lai sẽ làm công việc gì, không biết tương lai sẽ trở thành người như thế nào, không có mục đích, mục tiêu rõ ràng, biểu hiện trong học tập cũng tiêu cực, bị động, ứng phó cho xong. Vì vậy, để xây dựng được lý tưởng xa rộng, phải không ngừng tự hỏi, mình học vì cái gì? Trong tương lai, mình sẽ làm được điều gì cho xã hội? Trong tương lai, mình sẽ trở thành người như thế nào? Rồi cẩn thận viết ra những câu trả lời, rồi dán lên tường trong phòng khách hoặc ở đầu giường, trước bàn học, có thể nhìn thấy thường xuyên nhằm không ngừng khích lệ bản thân. Các em thân mến, các em có những ước mơ to lớn nào không? Nếu không, thì các em hãy tìm cho mình một ước mơ. Đồng thời, các em phải thực hiện ước mơ của mình và bước đầu tiên chính là học tập thật tốt. Trong quá trình học tập, ước mơ ấy sẽ đem lại cho các em động lực to lớn. Vì vậy, cuộc đời các em không thể không có ước mơ, bởi vì Một người có lý tưởng cao cả, ngay cả khi gian khổ nhất, cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi người ước mơ vươn tới thành công đều cần biết tự khích lệ bản thân. Thư gửi con trai của bậc thầy về kinh doanh, chuyên gia nổi tiếng người Mỹ Jack Welch. Con trai yêu quý, con nhớ lần trước khi con nói với cha về ước mơ của con. Lúc đó cha đang bận công việc nên không có thời gian trò chuyện cùng con. Cha cảm thấy rất áy náy. Bây giờ cha sẽ chia sẻ cùng con nhé. Trước hết, chúng ta cùng xem câu chuyện dưới đây. Chủ tịch công ty marketing và phát triển kinh doanh Lotus ở Orlando, bà Ben Lotus, trong bài diễn thuyết của mình đã mô tả kỹ lưỡng những gì bà đã trải qua trên con đường tiến đến ước mơ của mình. Nhiều năm trước, Lotus là một bà nội trợ béo phì, mỗi ngày ngủ đến 18 tiếng đồng hồ. Một hôm, bà bỗng nhiên cảm thấy quá chán ghét cuộc sống như vậy nên quyết tâm thay đổi. Bà bắt đầu nghe những băng ghi âm nói về sống tích cực. Trong băng nói rằng mỗi ngày cần lặp lại 3 lần tuyên ngôn tích cực với bản thân. Thế là mỗi ngày bà nói đến 50 lần. Trong băng nói rằng luôn phải có một hình mẫu thành công cố định ở trong đầu. Bà cũng làm theo răm rắp. Bà lấy ảnh của một diễn viên đẹp kiểu khỏe mạnh dán ở trên tường. Chỉ có điều bà thay phần đầu bằng ảnh của chính mình. Bà nhiều lần vẽ ra trong đầu một hình ảnh bản thân hướng ngoại, gọn gàng, tự tin. Sau một thời gian, bà phát hiện bức ảnh và người thật dần khớp với nhau. Bà không những giảm được 20 ký mà còn tự tin hơn rất nhiều, cũng bắt đầu chịu khó vận động. Sau đó, bà tìm được một công việc bán hàng. Đồng thời, bà cũng tưởng tượng mình trở thành người bán hàng xuất sắc nhất. Không lâu sau, bà đã làm được điều đó. Sau đó, bà quyết định chuyển đến đài phát thanh làm nhân viên bán hàng trên sóng radio. Bà còn giả định mình sẽ làm ở trên kênh nào. Nhưng trên thực tế, giám đốc đài phát thanh đã nói đi nói lại rằng đài không còn vị trí trống. Cũng không muốn gặp Lotus. Nhưng ý chí ngày một kiên định khiến Lotus không muốn chấp nhận bất cứ một chữ không nào nữa. Bà quyết định dựng lều trước cửa văn phòng làm việc của giám đốc đài phát thanh cho đến khi vị giám đốc này đồng ý gặp bà. Tất nhiên, cuối cùng bà cũng có được công việc vốn không hề tồn tại trước đó. Dùng tư tưởng tích cực, tuyên ngôn với chính mình, cùng với sự cần cù nỗ lực phi thường, Lotus không ngừng thăng tiến đến vị trí giám đốc nghiệp vụ của đài phát thanh. Thành tích quảng cáo vốn không mấy khả quan của đài dưới sự tích cực và nỗ lực của bà đã tăng trưởng một cách thần kỳ, gấp 7 lần lúc trước. Trong thời gian chưa tới 2 năm, Lotus trở thành phó chủ tịch công ty phát thanh Shiloh thuộc tập đoàn Disney. Sau đó, bà đứng ra mở công ty riêng. Trải nghiệm của Lotus hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để vẽ ra hình ảnh thành công trong đầu, xác nhận và thực hiện nó. Thường thì chúng ta luôn dựa vào khái niệm bản thân để định ra mục tiêu. Người có hình dung về bản thân tốt thì mục tiêu cũng thường xa, rộng. Ngược lại, hình dung về bản thân tiêu cực thường ngay từ đầu đã không muốn tin mình có thể thực hiện được ước mơ. Chính vì vậy, nhờ vào việc không ngừng tưởng tượng ra trong đầu hình tượng cá nhân mới mẻ, tốt đẹp, chúng ta có thể từng bước thay đổi hướng đi của cuộc đời. Tất cả những người thành công, trước khi thực sự biến ước mơ của mình thành hiện thực, họ đều vận dụng sức tưởng tượng của bản thân. Thấy trước được viễn cảnh thành công của mình, cho dù lúc đầu họ có thể nghèo khó đến đâu, dù thời gian họ được thụ hưởng giáo dục chính quy ngắn ngủi đến đâu, hay những người mà họ quen biết ít ỏi đến đâu, họ đều tưởng tượng mình sẽ thành công. Họ tự tin rằng mình sẽ thành công thì cuộc sống cũng sẽ đáp lại ước mơ của họ bằng hiện thực, phù hợp với niềm tin vào thành công mà họ mong đợi. Một người muốn có thành công, trước hết phải có ước mơ, đồng thời cần không ngừng tự giáo dục, tự tạo dựng, tự khích lệ bản thân bằng những tuyên ngôn khẳng định. Thành công luôn dành cho những người biết tin vào ước mơ và dám ước mơ. Con trai, con đã có ước mơ của mình. Điều này rất tốt, chứng tỏ con đã có mục tiêu, cầu mong được thành công. Điều đó đáng để chúc mừng. Những gì còn lại cần làm đó là hành động. Hãy đạt tới ước mơ của mình bằng niềm tin vào ước mơ và hành động thực tiễn để thực hiện những ước mơ đó. Chúc giấc mơ của con thành hiện thực. Yêu con. Well.